Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Chuck Sheldon.
Mời quý thính giả nghe chương thứ hai chúng tôi xin đọc sau đây. Cánh cửa chính của nhà thờ đóng lại, nhưng mục sư Henry và ban trị sự hội thánh vẫn còn nán lại trong phòng. Ở đó, người đàn ông lạ mặt vẫn nằm dài và thở dốc từng hồi trên tràn khỉ. Mục sư Henry cứ nhất định đòi đem người đàn ông ấy về nhà riêng của ông. Thế nhưng cô Rachel lại đề nghị: "Hãy để chúng tôi được mang anh ấy về nhà chúng tôi. Nhà chúng tôi vắng vẻ lại rộng rãi. Chắc chắn mẹ tôi sẽ bằng lòng mà sắp xếp một chỗ ở đàng hoàng cho anh ta." Cô Rachel tỏ vẻ lo lắng, sợ mọi người không chấp nhận ý kiến của mình. Hầu hết mọi người đang bị kích động trước sự cố lạ lùng chưa từng có như thế này ở hội thánh của họ. Mục sư Henry lại tiếp tục khăng khăng đòi được chăm sóc người đàn ông nọ cho bằng được. Cuối cùng, người ta khiêng thân hình bất động của anh ta lên xe đưa về nhà của mục sư Henry. Mục sư nhanh chóng dọn dẹp, sắp xếp căn phòng phụ của mình thành một chỗ khá tươm tất cho người khách lạ. Hơn ai hết, ông đang nhận thấy một sự thay đổi bắt đầu diễn ra trong cuộc đời ông, khiến ông suy nghĩ mãi ý niệm theo dấu chân Chúa có nghĩa gì. Biến cố vừa rồi đã gây xúc động lớn trong hội thánh Raymond. Suốt tuần lễ kế tiếp, người ta gặp nhau để chỉ bàn tán về vấn đề nóng bỏng ấy. Họ cho rằng người đàn ông nọ đã đến nhà thờ trong một tinh thần bấn loạn, một tâm trạng mê sảng chứ không chỉ là một kẻ lang thang bình thường. Họ còn suy diễn rằng anh ta có một hoàn cảnh khốn cùng nên mới sinh ra sự bấn loạn tinh thần như vậy. Ai cũng nhận thấy trong lời nói của kẻ lang thang chứa đựng nỗi đau đớn, buồn tủi, cộng thêm sự thiếu vắng nào đó làm tổn thương tâm hồn anh ta. Mặc dù anh ta đã nói lên ý nghĩ của mình một cách dịu dàng và đầy hối tiếc, nhưng vẫn không che giấu được điều đó. Anh ta lộ vẻ khó khăn thực sự trong việc tìm kiếm một lý tưởng sống đúng đắn giữa cuộc đời phức tạp này. Đến ngày thứ ba, tình trạng sức khỏe của người đàn ông nọ trở nên trầm trọng. Bác sĩ Quest cho biết không còn hy vọng gì nữa. Đến sáng thứ bảy, anh ta chỉ còn thở thoi thóp, trông rất thương tâm. Sáng Chủ nhật, trước khi đồng hồ điểm 1 giờ, bỗng nhiên anh ta tỉnh lại và muốn thấy mặt con gái của mình. Tìm kiếm một hồi trong túi áo của anh ta, mục sư Henry đã tìm thấy một mảnh giấy ghi địa chỉ của con gái anh ta. Lập tức ông gọi điện thoại nhắn cô bé đến ngay. Mục sư an ủi anh ta: "Con bé đang đến, nó sắp sửa đến nơi rồi đấy. Hãy cố gắng, đừng buồn. Tôi sẽ không, tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy con gái tôi trên cõi đời này nữa." Người đàn ông bạc phận đang thều thào, lắp bắp. Đoạn, anh ta lấy hết sức nói một cách khó nhọc, mắt mở to mà nhìn mục sư Henry: "Ông thật là tốt với tôi. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Dù sao tôi cũng cảm biết được một điều mà Chúa Giêsu đã làm." Anh ta thiếp dần, đầu ngoẹo sang một bên nhẹ nhàng, yên lặng. Bác sĩ Quest khẽ chép miệng: "Anh ta đã đi thật rồi." Gương mặt của vị mục sư lộ vẻ mệt mỏi, căng thẳng và buồn thảm. Một sáng Chủ nhật mới lại đến với thành phố Raymond. Nhà thờ chật ních người. chưa bao giờ người ta lại đi nhóm đông đủ như thế. Mục sư Henry bước lên tòa giảng với một gương mặt hốc hác như vừa trải qua một cơn bệnh dài dặn. Ông đã thiếu ngủ vì phải thức canh người đàn ông lạ bệnh hoạn nọ. Hôm nay vợ ông lại phải ở nhà với đứa con gái nhỏ của kẻ xấu số. Cô bé đã vội vã đáp tàu lửa đến nơi nhưng vẫn không kịp. Cha cô đã tắt hơi trước đó một tiếng đồng hồ. Anh ta vẫn còn nằm trong căn phòng trống, tựa như đang ngủ vậy, không còn phải phiền muộn về bất cứ điều gì khác. Tại tòa giảng, mục sư Henry đang mường tượng lại khuôn mặt của người đàn ông bất hạnh quá cố trong lúc tay ông đang lần dở kinh thánh ra. Hôm nay, ông không chuẩn bị bài giảng. Thế nhưng, không ai nhận ra được điều này. Đối với ông, đây là một điều đặc biệt. Bởi vì, từ lúc đầu chức vụ đến giờ, chưa có lần nào ông không soạn bài hoặc chỉ soạn sơ sài mà dám bước lên tòa giảng. Bữa nay ông giảng với nhiều ngập ngừng, e ngại. Ý tưởng ông đang có sự giằng co, băn khoăn, rây rứt. Ông cảm thấy trong người ông dường như mất hết sinh khí. Ông đã kết thúc bài giảng sớm hơn mọi lần. Gấp kinh thánh lại, ông rời khỏi tòa giảng, hướng xuống hội chúng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, không hiểu sao giọng nói của ông hôm nay có vẻ gì đó khác lạ. Ông nói với hội chúng về sự kiện đáng nhớ của tuần trước. Người đàn ông lạ mặt ấy đã chết sáng nay. Tôi vẫn chưa tìm hiểu kịp lai lịch của anh ta. Tôi chỉ biết được anh ta có một bà chị gái hiện đang sống ở Chicago. Tôi đã viết thư báo cho bà ấy biết, nhưng tôi chưa nhận được thư hồi âm. Còn con gái của anh ta thì đang ở với gia đình chúng tôi. Đoạn, ông ngừng lời, giây lát. Đưa mắt quan sát khắp hội chúng, ông bắt gặp nhiều gương mặt nghiêm trang đang hướng về ông thật chăm chú. Ông mạnh dạn hẳn lên, quyết định trình bày với hội chúng về sứ điệp mà ông vừa nhận lãnh từ Đức Thánh Linh. Sự xuất hiện và những lời nói của vị khách lạ trong nhà thờ này vào sáng Chủ nhật vừa rồi đã gây cho tôi một cảm xúc mạnh mẽ. Rồi đến cái chết của anh ta trong nhà tôi cũng đã làm cho tôi sực tỉnh. Tôi cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi đã làm cho anh ta băn khoăn. Theo Chúa Giêsu có nghĩa gì? Bản thân tôi thấy mình chưa đủ tư cách để xét đoán mối quan hệ giữa chúng ta với người đàn ông ấy, hoặc xét đoán những người khác có số phận giống anh ta, hoặc xét đoán hội thánh. Do vậy tôi vẫn xin khẳng định rằng tất cả những điều người đàn ông ấy nói đều thật sống động, khiến chúng ta phải suy nghĩ. Anh ta đang vạch trần một sự thật hiện tại của Cơ Đốc giáo trong vòng chúng ta. Đó là một sự thách thức đòi hỏi câu trả lời từ phía chúng ta. Những người đã xưng mình là tín đồ của Chúa Giêsu, mỗi ngày tôi càng cảm thấy điều này rõ rệt hơn. Nhưng tôi chưa biết được thời gian nào thì thích hợp hơn bây giờ cho tôi thực hiện chương trình ấy. Chúng ta cần có trách nhiệm trả lời thỏa đáng điều thắc mắc băn khoăn của người lạ đã quá cố ấy. Mục sư Henry dừng lời, đằng hắn lại đưa mắt quan sát hội chúng. Ông có thể nhìn thấy Edward Norman, chủ bút tờ báo tin tức hàng ngày ở thành phố Raymond giàu có này. Edward vốn là một thành viên trong ban chấp sự của Hội Thánh suốt 10 năm nay. Mục sư Henry cũng nhìn thấy Alexander Powers, một quản đốc của nhiều cơ xưởng xe lửa lớn ở Raymond, được nhiều người kính nể trọng vọng. Sau lưng Alexander, một ông hiệu trưởng trường trung học Lincoln, nằm ở một vùng ngoại ô của Raymond. Ông ta tên là Donald Marsh. Hôm nay cũng có mặt ông Milton Wright, một trong những thương gia lớn nhất của Raymond. Ông ta có hàng trăm nhân viên làm việc ở nhiều cửa hàng lớn. Ngồi bên cạnh thương gia Milton là bác sĩ West. một bác sĩ tương đối trẻ tuổi nhưng chuyên môn rất giỏi, có uy tín lớn, thường đảm nhận và thành công những ca phẫu thuật đặc biệt khiến ai cũng phục. Ngồi bên trái Milton là nhà văn Rapper Charles, rất nổi tiếng với tài viết tiểu thuyết. Cũng có mặt cô Virginia Page, nhà triệu phú nhờ được hưởng gia tài kết xù do ông bố keo kiệt để lại. Nổi bật hơn hết ở hàng ghế phía trên của ban hát lễ, gương mặt của Rachel Winslow thật xinh đẹp trong bộ trang sức đắt tiền rực rỡ. Kế đó, mục sư Henry lại tiếp tục nói chậm rãi, như thể đang lựa lời một cách cẩn thận để nói lên điều hệ trọng. Tôi sắp trình bày với quý hội thánh một đề nghị. Xin quý ông bà, anh chị em hãy chú ý nghe tôi nói. Nó không có gì là quái dị hoặc là không thể thực hiện được. Nó có liên quan đến nhiều tín đồ ở hội thánh này. Tôi muốn mỗi một tín đồ có mặt trong buổi nhóm hôm nay phải hứa nguyện một cách thành thật và sốt sắng điều này. Không được làm việc gì theo ý riêng của mình. Khi đối diện với công việc gì, chúng ta phải đặt câu hỏi: Chúa Giêsu sẽ làm gì đối với công việc đó? Sau khi đã đặt câu hỏi trên, mỗi người sẽ hành động theo lượng đức tin mà Chúa ban cho mình, bất kể kết quả công việc sẽ ra sao. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ là một trong những người hứa nguyện. Tôi hy vọng hội thánh sẽ không phản đối tôi, và tôi không phản đối bất cứ việc gì được làm nếu quý vị nghĩ rằng Đấng Christ cũng sẽ làm như vậy. Quý vị có hiểu được ý tôi muốn nói chưa nhỉ? Tôi đề nghị thế này: sau khi kết thúc buổi thờ phượng hôm nay, những ai sẵn lòng tham gia vào kế hoạch của tôi vạch ra thì hãy nán lại một lát để chúng ta cùng thảo luận chi tiết cho hành động. Phương châm hành động là Chúa Giêsu sẽ làm gì? Chúng ta đặt Chúa vào vị trí của chúng ta trước công việc cần làm. Chúng ta cần thấy Chúa sẽ làm công việc đó thì chúng ta mới làm. Mục đích của chúng ta là hành động giống như Chúa đã hành động. Chúng ta hãy bước theo dấu chân Chúa Giêsu một cách thiết thực, gần gũi và chính xác như chúng ta đã tin tưởng điều Chúa dạy các môn đồ ngày xưa. Những ai tình nguyện làm việc này thì hãy tự hứa nguyện với mình thực hiện trọn một năm kể từ hôm nay và hãy bắt đầu hành động ngay. Lần thứ ba, mục sư Henry đưa mắt dõi khắp hội thánh. Trước vấn đề mới mẻ này, mọi người đang liếc nhìn nhau trong sự ngạc nhiên. Mục sư Henry điềm tĩnh chấm dứt buổi lễ thờ phượng bằng một lời cầu nguyện ngắn. Ngay sau lời chúc phước của ông, nhạc sĩ Dương cầm đàn một khúc đoạn ca tôn vinh chân thần kết thúc buổi lễ. Chỉ chờ lời tuyên bố lễ chung của người hướng dẫn buổi nhóm, mọi người túa ra cửa, nói tụm lại. Họ tụm lại thành nhiều nhóm lớn, nhỏ, bàn tán xầm xì về đề nghị mới lạ của mục sư Henry. Rõ ràng là người ta đang bị kích động. Về phần mục sư, ông mời những ai có dự tính ở lại hãy vào văn phòng ban trị sự hội thánh. Khi mục sư Henry bước vào phòng, nét mặt ông rạng rỡ hẳn lên, vui mừng vì số người tham gia kế hoạch của ông đông hơn điều ông dự đoán. Mọi người đứng san sát nhau, họ đang sẵn sàng bước vào cuộc trắc nghiệm thực tế về tinh thần tín đồ Cơ Đốc của họ như lời kêu gọi của mục sư. Ước chừng 50 người trong phòng. Trong số đó có cả ca sĩ Rachel, nhà triệu phú Virginia, ngài Edward, ông hiệu trưởng Donner, vị quản đốc hỏa xa Alexander Powers, thương gia Milton Wright, bác sĩ West và nhà văn Jasper Cha, trẻ tuổi. Mục sư Henry bước đến trước mặt mọi người. Nhìn ông, ai cũng hiểu là ông đang xúc động. Đối với ông, đây là một biến cố đáng nhớ trong cuộc đời hầu việc Chúa của ông. Mọi người yên lặng chờ đợi. Ông yêu cầu mọi người hiệp ý với ông trong lời cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt buổi thảo luận này. Khi ông bật ra lời cầu nguyện đầu tiên, thinh linh mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Lời cầu nguyện càng lúc càng ngọt ngào, thì sự hiện diện ấy càng trở nên rõ ràng, mạnh mẽ. Khi lời cầu nguyện chấm dứt, một sự yên lặng rất lạ kéo dài hồi lâu trong phòng. Mọi đầu đều cúi xuống, nức nở, những tấm lòng tan vỡ trước mặt Chúa. Gương mặt mục sư cũng đầm đìa nước mắt. Lời hứa nguyện theo bước chân Chúa Giêsu của những người có mặt hôm nay đã được thực hiện. Họ cảm nhận được sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trong vấn đề này. Hội thánh của họ từ đây sẽ bắt đầu có những biến chuyển quan trọng mới mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Sau một phút xúc động, mục sư Henry cất tiếng êm dịu. Các bạn yêu dấu, tất cả chúng ta đã hiểu những điều mà chúng ta vừa cam kết thực hiện. Trong những ngày sắp tới, chúng ta chỉ làm những việc làm nào mà chúng ta cảm thấy Chúa Giêsu cũng sẽ làm công việc ấy, bất kể kết quả xảy ra cho chúng ta thế nào chăng nữa. Các bạn ơi, có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một sự thay đổi kỳ lạ diễn ra cho đời sống tôi trong tuần lễ vừa qua. Sự xuất hiện, lời nói cùng cái chết của người đàn ông vô danh vừa rồi đã làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã cầu nguyện Chúa và Ngài đã hướng dẫn tôi vạch ra chương trình này. Nhưng tôi không dám thực hiện một mình, e tôi ngã chăng. Và tôi tin chắc rằng Đức Thánh Linh cũng đang dẫn dắt các bạn. Đột nhiên, Rachel Winslow lên tiếng. Kính thưa mục sư cùng quý vị, tôi muốn hỏi một câu. Liệu chúng ta đã hiểu cách đầy đủ về những gì chúng ta cam kết chưa? Mọi người đều nhìn ra trên. Cô tiếp tục thắc mắc. Tôi hơi ngại một chút về nền tảng sự hiểu biết của chúng ta. Làm sao chúng ta dám chắc rằng điều Chúa sẽ làm trong công việc tôi định làm là đúng? Chúng ta cần phải thấy được sự khác nhau giữa các thời đại. Thời đại của các môn đồ của Chúa Giêsu khác biệt với thời đại chúng ta đang sống ngày nay. Chẳng hạn, có nhiều vấn đề phức tạp trong nền văn minh hiện nay đâu có được đề cập đến trong lời dạy dỗ của Chúa Giêsu cho các môn đệ Ngài ngày xưa. Làm thế nào tôi biết được tôi đang làm công việc đúng ý Chúa? Mục sư Henry trả lời. Cả tôi lẫn cô đều không có cách nào khác để biết được điều ấy, ngoại trừ một cách. Chúng ta phải học hỏi về Chúa Giêsu qua sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh đã ghi nhận những lời Chúa Giêsu phán dạy các môn đồ của Ngài về Đức Thánh Linh. Lúc nào thần lẽ thật đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao báo cho các ngươi vậy. Rồi đây, chúng ta sẽ thấy những điều Chúa Giêsu làm khi chúng ta đi đến được nguồn gốc của sự hiểu biết ấy. Ông quản đốc hỏa xa Alexander lên tiếng. Tôi e rằng sẽ có nhiều người cười nhạo chúng ta khi chúng ta bắt tay vào việc. Họ sẽ không tin rằng điều chúng ta làm là điều Chúa muốn làm. Vậy mục sư nghĩ sao về vấn đề ấy? Mục sư Henry lý giải cho Alexander hiểu cốt lõi của sự quan tâm. Đồng ý là có nhiều kẻ cười chê chúng ta. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Quan trọng là sự thành thật tuyệt đối của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy hành động như một cơ đốc nhân gương mẫu. Hiệu trưởng Donna băn khoăn thực sự. Còn tôi lo sợ một điều. Công việc mà một tín đồ trong hội thánh nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ làm thì cũng có nhiều người khác không tin và không chấp nhận đó là đường lối của Chúa và ngăn cản công việc thì chúng ta tính sao? Chúng ta phải chứng minh như thế nào để rõ sự đồng nhất của chúng ta với Đấng Christ liệu chúng ta có đạt được kết quả công việc như chúng ta mong muốn không? Mục sư Henry suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi trả lời: không, tôi không bảo đảm được kết cục công việc sẽ tốt đẹp hoàn toàn cho chúng ta. Nhưng tôi tin chắc điều này: nếu chúng ta thành thật và quyết tâm theo dấu chân Chúa, thì Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta từng bước và ban cho chúng ta sự bình an, sự khôn ngoan để xử lý công việc ổn thỏa. Chúng ta cũng cần lưu ý một điều: không được cuồng tín và thận trọng thái quá. Khi chúng ta kêu cầu Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta hành động, Ngài nhậm lời, hiện diện chỉ bảo cho chúng ta, thì chúng ta phải mạnh mẽ, dạn dĩ tiến hành công việc trong đức tin, bất chấp hậu quả sẽ xảy ra như thế nào. Các bạn hiểu ý tôi nói chứ? Tất cả mọi người trong phòng đều ngước lên, hướng về phía mục sư, hãy đều gật đầu, yên lặng. Họ đã hiểu, không ai thắc mắc gì nữa. Đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người một lần nữa, mục sư Henry xúc động quá đỗi. Ông thầm cảm tạ Chúa và cố kiềm chế dòng lệ. Mắt ông đỏ hoe. Ông lại đưa ra một đề nghị cuối cùng: chúng ta sẽ tường trình cho nhau nghe trong buổi họp thường kỳ mỗi tuần một lần, trao đổi và học hỏi nhau về những kinh nghiệm theo Chúa khi chúng ta thực hiện kế hoạch mới này. Bây giờ tôi xin phép được cầu nguyện để kết thúc buổi thảo luận hôm nay. Cũng như lúc mới bắt đầu, khi mục sư Henry cất tiếng cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh giáng xuống tràn ngập trong căn phòng và đầy dẫy trên mọi người. Sau đó, mọi người tạm biệt nhau trong yên lặng, không ai nói với ai một lời nào. Ai cũng đang bận theo đuổi suy nghĩ của mình. Mục sư Henry đứng tựa cửa ra vào, bắt tay tiễn biệt từng người. Mọi người đã về hết cả, còn lại một mình. Mục sư quay vào, quỳ xuống nơi góc phòng và tuôn đổ lòng mình với Chúa Giêsu trong sự ngọt ngào. Khoảng nửa giờ sau, ông mới ra về. Vừa về đến nhà, ông chạy ngay vào nơi đang để thi hài của người đàn ông là mặt nọ, nhìn vào gương mặt xám xịt của anh ta. Nước mắt ông tuôn dầm dề.
Chết đi mà hiện nay con sống là sống trong Ngài.
Lạy Cha, trước mặt Ngài con như đã chết, con đã bị đóng đinh với Christ trên thập hình đau thương năm mai. Giờ đây cuộc đời này thuộc Christ tùy thuộc Ngài, là đấng đã yêu con, đã phó mình chết thế thay con. Bạn hỡi, cuộc đời này rồi sẽ qua đi, mọi công danh cũng sẽ chẳng còn lại gì.
Tình ai tin tài quyền thế cũng qua đi. đang sống vì điều gì? Mình gặp mình, gặp Chúa Giêsu, sống yêu người như Chúa yêu thương. Sống là sống cho Chúa Giêsu. Chết vì Christ Jesus. Sống là sống cho Christ Jesus. Chết là chết vì Christ Jesus. Bạn hỡi, cuộc đời này rồi sẽ qua đi. Mọi công tài quyền thế cũng qua đi. Bạn ơi, bạn đang sống vì điều gì?
Người ơi, hãy tìm về bên chân thật xa, suy niệm về ơn tình của Chúa để tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Lạ thay, một cuộc đời được Chúa tái sinh, mình, gặp Chúa Giêsu, sống yêu người như Chúa yêu thương. Người ơi, hãy tìm về bên chân thật xa, suy niệm về ân tình của Chúa để tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Lạ thay, một cuộc đời Chúa tái sinh, mình gặp Chúa Giêsu.